Thực khách thông thái.
Thực khách thông thái.
Xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình Thực khách thông thái phát trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, khi lên thực đơn cho mâm cơm gia đình, ngoài việc chọn các món ngon, giờ đây thì người nội trợ thường chú trọng đến việc lựa chọn các món có đủ chất, đủ dinh dưỡng để tốt cho sức khỏe.
Sau khi đi một vòng quanh chợ, bà Nguyễn Thu Nguyệt ở phố Kim Mã, Hà Nội quyết định dừng ở gian hàng hải sản để mua cá và tôm.
Thì hầu như hai ngày cuối tuần thì ăn đổi món. Trong tuần mình ăn nhiều thịt thà rồi thì cuối tuần mình sẽ ăn thêm tôm, cá này.
Gia đình có 3 thế hệ cùng chung sống, mỗi lứa tuổi đều cần bổ sung canxi để xương chắc khỏe, nên mỗi bữa ăn bà chú trọng làm các món cung cấp nhiều dưỡng chất này.
Ví dụ rau ngót hoặc là ăn cái rau tàu tầm ngây ấy, nó có rất nhiều các cái canxi ấy, tốt đấy. Thịt có nhiều canxi.
Khác với bà Nguyệt, từ khi mắc bệnh mãn tính, hai vợ chồng chị Lê Hồng Ánh ở quận Hà Đông, Hà Nội giảm ăn thịt mà chủ yếu ăn cá để giảm lượng protein, dầu mỡ vào cơ thể.
Bắt buộc một tuần 3 lần ăn cá. Vì cá nó cũng có nhiều cái dưỡng chất rất tốt, canxi này hay phốt pho, omega.
Để giữ được vitamin và khoáng chất có trong món ăn, chị Ánh chế biến chủ yếu là hấp và luộc, rất ít khi ăn những món chế biến cầu kỳ, yêu cầu nhiệt độ cao.
Cá nhá, là ngày xưa là các con rất thích là ăn cá rán chiên giòn đấy, nhưng bây giờ tôi không làm món đấy nữa vì nó sử dụng nhiều dầu. Bây giờ tôi hay hấp xì dầu, mua tươi về sau đó rửa sạch tẩm ướp. Sau đấy là tôi sấp xì dầu, khi bắt đầu cả nhà ngồi vào bàn ăn, xong món cá là bê ra ăn nóng luôn, rất là ngon.
Hiện nay chất lượng cuộc sống được nâng cao, nhiều người không chỉ có nhu cầu ăn để no, đáp ứng sở thích, mà còn tìm hiểu những kiến thức về dinh dưỡng để ăn tốt cho sức khỏe.
Thực khách thông thái, phát sóng trên VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa các bạn, bổ sung các nhóm chất thiết yếu trong bữa ăn hàng ngày luôn là nhu cầu để nâng cao sức khỏe. Vậy bạn đã biết vitamin nhóm B có ý nghĩa như thế nào đối với sức khỏe của chúng ta? Việc bổ sung nhóm vitamin này qua thực phẩm có dễ dàng không? Và làm thế nào bổ sung vitamin nhóm B một cách hiệu quả nhất bằng thực phẩm? Vâng, tất cả những thắc mắc này sẽ được Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Xuân Ninh, Phó Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam phân tích và giải đáp trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2 ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa bác sĩ, ông có thể giúp thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam hiểu rõ hơn về vai trò của các vitamin nhóm B đối với sức khỏe của mỗi người? Và theo khuyến nghị thì hàng ngày mỗi người sẽ cần bao nhiêu vitamin B để cơ thể có thể hoạt động tốt ạ?
Vitamin nhóm B là một cái nhóm gồm có nhiều loại, trong đó nó có ví dụ như B1, B2, PP, niacin, B6, B12, folic. Thường thường người ta nói là hỗn hợp vitamin B. Thế và đặc điểm chung của nó là cái nhóm này hòa tan trong nước, thế cho nên là nó không tích lũy lại trong cơ thể. Và nếu mà có thừa một chút thì nó được đào thải ra ngoài qua nước tiểu. Cho nên khi mà uống cái vitamin này thì chúng ta thấy nước tiểu nó có cái mùi thuốc. Cơ thể không tổng hợp được, cho nên là nó phải cung cấp qua thực phẩm hoặc là thuốc uống bổ sung. Gần đây á, những cái cuộc điều tra cho thấy rằng khẩu phần ăn của người Việt Nam chúng ta và đặc biệt một số nhóm nguy cơ thì chỉ đạt được khoảng 30-50% nhu cầu thôi. Và chức năng của cái vitamin nhóm B này là nó giúp cho chuyển hóa năng lượng. Nếu mà thiếu nó thì chúng ta cảm giác là hụt hơi rồi mệt mỏi. Thứ hai, nó có cái tác dụng tạo máu. Đặc biệt là những cái người mà bị những bệnh về đường tiêu hóa thì dễ bị thiếu cái vitamin này. Thứ ba là giúp cho hoạt động của thần kinh chúng ta được bình thường. Cho nên là khi thiếu nó thì gây tê bì chân tay, thậm chí liệt cơ, hoặc là người ta có cái bệnh điển hình của thiếu vitamin B1, đó là bệnh beriberi, tức là cơ ghép nó bị bại liệt. Thứ tư là bị viêm loét miệng, rồi thì lưỡi bản đồ, rồi chóc mép.
Và thưa bác sĩ, liệu chúng ta có thể bổ sung cái vitamin nhóm B này thông qua các cái thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày không? Và thường những cái thực phẩm nào nó sẽ chứa nhiều những cái vitamin nhóm B như thế này ạ?
Qua thức ăn của chúng ta cũng chỉ đạt được khoảng 50% thôi, cho nên chúng ta vẫn phải bổ sung thêm qua một số viên thuốc. Thế thì thực phẩm nào chứa vitamin nhóm B thì tôi nói nhanh là thế này. Thứ nhất là nhóm rau quả, nó chứa rất nhiều vitamin, trong đó vitamin nhóm B, và đặc biệt là cái nhóm ngũ cốc, đậu đỗ, đặc biệt nó lại ở cái lớp vỏ cám cơ. Ví dụ như ngũ cốc là cái nhóm mà chúng ta ăn hàng ngày từ gạo, từ mì, từ ngô, khoai sắn. Thế thì cái lớp vỏ cám ở bên ngoài nó mới chứa là chính. Đặc biệt là gạo chứa tới 50-80% vitamin nhóm B cũng như là cái chất xơ. Thế cho nên nếu mà chúng ta mà ăn những cái loại xay sát trắng quá hoặc là đã loại trừ cái lớp vỏ cám này đi rồi thì chúng ta rất dễ bị thiếu. Thứ hai, từ rau quả. Và thứ ba, một số cái nhóm trong thịt, cá hoặc là phủ tạng.
Theo như bác sĩ thì cái cách như thế nào chúng ta bổ sung nó được hiệu quả nhất, có nhiều những cái lượng vitamin nhóm B vào cơ thể nhất ạ?
Vitamin thì nó bị ảnh hưởng bởi yếu tố thứ nhất là bảo quản. Ví dụ như thu hoạch rau về mà chúng ta không biết cách bảo quản, chúng ta để từ sáng cho đến 1-2 hôm sau mà để ở ngoài nắng ở nhiệt độ cao thì nó sẽ hỏng. Cách thứ hai là cách chế biến. Ví dụ nấu kỹ quá, nhừ quá, đặc biệt vitamin nhóm B chẳng hạn ta cho vào ninh nhừ này là nó cũng hỏng rất là nhiều, tới 70-80% như vậy. Thế cho nên là thường thường tôi hay khuyên mọi người là cố gắng rau quả ta nên ăn tươi. Và khi cần bảo quản thì phải bảo quản mát và lạnh, không nên để cho nó héo hoặc là ở cái nhiệt độ bình thường. Và thứ ba là nấu nướng thì nên là nấu đến cái độ vừa chín tới thôi, chứ đừng ninh nhừ quá. Và trong những trường hợp đặc biệt, ví dụ những người mà ăn kiêng hay là những người ăn giảm hoặc biếng ăn các thứ thì những trường hợp như thế thường là phải có bổ sung thêm từ bên ngoài.
Những cái thực phẩm chứa nhiều những cái vitamin nhóm B này thì liệu có chống chỉ định với một số đối tượng nào hay không ạ, thưa bác sĩ?
Về mặt nguyên tắc thì không có chống chỉ định nào cả, nó không cần phải kiêng khem, trừ giả một số trường hợp mà những người mà bị viêm đường tiêu hóa, viêm dạ dày các thứ thì nó dễ bị kích ứng, hoặc một số người bị dị ứng dễ phản ứng với một số cái thành phần người ta cho thêm vào trong đó. Thế cho nên là chúng tôi thường khuyên là đa số là uống vitamin hoặc là về rau và thực phẩm thì không có vấn đề gì nhé. Thế nhưng mà chống chỉ định thì trong những viên thuốc này thì người ta hay có đề ra là thế này: uống thuốc bổ sung thêm vitamin thì nên uống là ngay sau khi ăn, không nên uống một lúc đói nó dễ kích ứng dạ dày, nó có thể gây cồn cào. Một số người mà dị ứng với một số thành phần phụ gia người ta cho thêm trong thuốc thì cũng nên cẩn thận đọc, thì khi uống những lần đầu thì ta nên chú ý thêm.
Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
Thực đơn của bạn. Thực đơn của bạn.
Thường thức đêm thì cũng hay đói, phải ăn đêm. Mình nghĩ là bình thường thôi, nếu mà mình có một hai buổi ăn đêm như thế thì không sao.
Các bạn thân mến, một bát mì ăn liền nóng hổi, có thêm một chút topping như là thịt bò, xúc xích hay là những quả trứng gà, trứng vịt, rồi là những xiên thịt nướng thơm phức cho một bữa đêm khuya. Và nghe thôi thì đã kích thích vị giác rồi ạ. Nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng, đó là thực đơn ăn đêm không tốt cho sức khỏe. Vậy thực đơn ăn đêm như thế nào mới là phù hợp?
Theo thạc sĩ bác sĩ Doãn Thị Tường Vi, nguyên trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện 198, Bộ Công an, thời điểm bạn ăn khuya lại sát với giờ đi ngủ, không có sự vận động tiêu hao thì cơ thể bạn sẽ đối diện với nguy cơ béo phì.
Nếu mà chúng ta ăn tô mì nóng với thịt thì chúng ta nên nhớ rằng là một cái tô mì nóng với thịt như vậy thì cứ trung bình là nó đó chiếm khoảng là 400 kcal rồi. Thế còn nếu mà chúng ta lại ăn thịt nướng, mùi vị nó lại thơm ngon, cho nên là cái việc mà kiểm soát cái lượng thịt mà ăn vào lúc này là rất là khó. Năng lượng nạp vào nó không những là nhiều chất đạm này, nên lại kèm đi với chất béo này, cho nên nó dễ dẫn đến nguy cơ là rối loạn chuyển hóa lipid máu, tim mạch, vân vân.
Thực tế, bữa ăn khuya sẽ không được khuyến khích, ngoại trừ những người thường xuyên phải làm việc đến đêm. Dù vậy thì những người này vẫn nên kiểm soát lượng thức ăn hấp thu vào cơ thể, không nên ăn quá no, ăn nhiều đồ dầu mỡ sẽ tạo gánh nặng cho bộ máy tiêu hóa.
Chúng ta nên ăn nó vừa đủ no và chúng ta nên dừng lại. Cái thứ hai là cái bữa tối chúng ta không nên sử dụng các cái đồ ăn hoặc đồ uống có quá nhiều đường. Ăn nhiều cái đồ cay trước khi ngủ thì chúng ta sẽ thấy là cũng khó chịu, gây khó ngủ.
Ngoài ra, những món ăn nhẹ, ít năng lượng như là salad, hoa quả, món ăn làm từ ngũ cốc, cá, trứng, sữa chua được khuyến khích sử dụng cho những bữa ăn khuya.
Bữa tối ấy, chúng ta có thể dùng các cái loại như là rau xanh, salad này, hoặc các cái thịt như là ức gà này, khoai tây này, khoai lang này, hoặc các cái loại hoa quả. Thế còn nếu mà dùng các cái loại tinh bột thì chúng ta dùng các ví dụ như là bánh mì mà làm từ các ngũ cốc nguyên cám, hoặc là các cái loại như là đậu đỗ hoặc là gạo lứt. Tuy nhiên là các cái khẩu phần ăn mà từ tinh bột ấy, thì theo tôi là cũng không nên đưa vào cá gì quá nhiều.
Cơ thể thừa cân kèm theo một số bệnh lý do việc ăn uống không kiểm soát, đó là điều mà chẳng ai mong muốn. Vì vậy, dù là bữa ăn phụ trong ngày, nhưng bạn vẫn nên đưa vào trong khuôn khổ, chứ không thể ăn một cách thoải mái theo sở thích.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thực khách thông thái phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.